Chương 37. Tù chính trị ở trại Tân Lập đông chứ không phải ít. Tại nơi tôi được đưa tới, sao mới biết tên nó là trại A, có tới trên 200 người. Sáng hôm sau khi người ta chỉ cho tôi ra sân trại để nhập vào cái khối xám xịt, lúp xúp nón mê, đang ngồi xổm úp mặt vào lưng nhau, chờ bị gọi đi lao động. Tôi thật sự sửng sốt, thế này mà là những người làm chính trị ư? Những nhà chính trị bị bỏ tù, chính trị phạm, nay gọi là trại viên số lẻ, sống trong mấy nhà giam, những ngôi nhà bề ngoài bình thường, hơi dài một chút, tường quét vôi trắng, nền cao với những cửa sổ lớn. Phân biệt với nhà ở là cái cửa ra vào, nó không có hai cánh mà chỉ có một, nhưng rất là dày, chắc nịch bằng gỗ lim, lốm đốm những bù lông, then chốt đen xì. Dãy nhà giam thẳng hàng nằm trong một khu đất có tường rào, dây thép gai bao quanh, làm thành một tứ giác không đều. Mỗi góc có một vọng gác. Tù số lẻ được phân chia thành từng toán, mỗi toán hơn bù kém độ 30 người, do một quản giáo trông coi. Dưới quyền quản giáo là một cai tù gọi là toán trưởng, được ban giám thị lựa chọn trong số tù cải tạo tốt. Phải cẩn thận với toán trưởng. Chú thích 1. Một người đã nói khẽ trong khi đi ngang da ve. Chú thích 1. Có hạn đấy. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta, nhưng anh ta đã đi khuất nhanh như cắt, lẫn vào trong đám áo sáng. Là một anh chàng không còn trẻ, nhưng cũng chưa có già, ăn vặn bảnh bao. Tuy vẫn là đồ tù đấy, nhưng nó mới và sạch sẽ, lại không có hai chữ CT, chú thích 2, to bằng ngón tay ở trên lưng áo, như những áo tù khác. Đến trước mặt tôi. Tôi là toán trưởng, anh tên là chi? Tôi nói tên họ. Anh ta dở sổ hí hoái ghi. Số tù bao nhiêu? Chưa bao giờ người ta nói với tôi rằng tôi là một con số. Tôi không biết. Sao lại không biết? Anh ta gắt lên. Mỗi người phải có một số của mình. Nó là cái tên của anh ở trong tù. Sao mà anh không biết? Anh dở người chắc. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt y. Này, anh hãy ăn nói cho cẩn thận. Tôi nói không biết là không biết. Anh đi mà hỏi ban giám thị. Trên mặt của toán trưởng thoáng một nét ngạc nhiên pha lẫn bối rối. Chắc chưa có người tù nào nói với anh ta bằng một cái giọng sẵn như vậy. Những người tò mò ùa tới vây quanh chúng tôi. Nhìn họ tôi biết họ không muốn tôi bị toán trưởng bắt nạt. Họ nhao nhao. Thì anh ta vừa ở biệt giam ra, có khi chưa có số thật, thì cũng phải từ từ giải thích cho anh ta. Số lẻ với nhau cả, đừng làm gì cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Toán trưởng phân trần. Thì tôi chỉ hỏi số anh ta thôi mà. Để tôi ghi vào sổ. Anh ta lại bảo không biết. Biệt giam thì cũng phải có số chứ. Có phải thứ biệt giam nào cũng giống thứ biệt giam nào đâu. Chưa có số thì cứ tạm ghi tên vào trong cái sổ cái đã, rồi hỏi sao. Đi đâu mà vội. Mới ai người ta biết phải làm gì. Toán trưởng xua xua tay. Để cho tôi làm việc. Y lại muốn lên mặt rõ ràng thế. Tôi khuyên anh hãy để việc đó cho ban giám thị. Tôi nói lạnh lùng. Họ có trách nhiệm chứ không phải anh. Toán trưởng bối rối. Nhưng tôi là toán trưởng, tôi phải nắm quân số. Anh cứ nói toán anh có một người tù không biết số bao nhiêu, thế là xong. Mọi người lại cười ồ lên. Thôi được, lát nữa anh lên ban giám thị hỏi số của anh là bao nhiêu nhé. Toán trưởng hạ giọng. Phàm là tù thì phải có số chứ. Tôi đáp. Tôi đã nói rồi, đó là việc của công an. Số tù đối với tôi chẳng để làm gì. Tôi không cần biết đến nó. Tôi không xin. Mọi người lại cười ồ lên. Toán trưởng lại phẩy tay bực dọc bỏ đi. Trần Chấn Hoa lại lẳng lặng theo dõi cuộc đấu khẩu đầu tiên của tôi với toán trưởng. Tôi vừa xách túi quần áo bước vào ngôi nhà ồn ào, y đã chạy đến, lại vồ vập săn đón. Nè, anh Hiên phải không? Ai vậy? Em nhận ra anh ngay. Trần Chấn Hoa liền thoắng. Khi còn ở ngoài em đã được tin là anh bị bắt. Anh còn nhớ gặp em ở đâu không? Tôi mỉm cười giả vờ chăm chú nhìn y. Chịu, tôi không quen, mà cũng không nhớ ra được. Y lại cười hì hì. Đúng là anh hay quên quá. ở nhà anh X phố Y, anh có còn nhớ hay không?
Tôi đã nhớ, dứa đã cho tôi biết cái tên chỉ điểm tôi sẽ gặp đó là Trần Chấn Hoa.
Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi, nhưng nhớ mặt thôi, tên thì tôi quên mất. Thế chú tên là gì?
Em là Hoa, Trần Chấn Hoa.
Thì ra Hoa là cái anh chàng này. Thời gian cuối ở Bất Bàn, tôi đã đóng khá đạt vai kịch người tù kém trí nhớ. Trả lời những câu hỏi của chấp pháp, tôi làm ra vẻ thành thật, nhưng trong bản khai thì tôi khai lẫn lộn lung tung. Sự kiện này với sự kiện kia, thời điểm này với thời điểm khác, lợi dụng cái trí tồi tàn của tôi, người ta cho Trần Chấn Hoa bịa ra một cuộc gặp gỡ ở nhà anh X ở phố Y. Anh X ở phố Y là có thật, nhưng dù có muốn tôi cũng không thể nào kiểm tra được.
Thế cậu bị bắt hồi nào?
Sau anh chừng một năm.
Vì sao bị bắt?
Thì sau một phút ngần ngừ, y lại ghé vào tai tôi.
Em là người Hoa.
Cậu mà là người Hoa ư?
Nói thì chẳng ai tin, em thạo tiếng Việt quá, nhưng em sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, có khác gì là người Việt Nam đâu.
Hồi 63-64, Hội Tứ Liên phát triển sang bên này, em gia nhập. Anh có biết Hội Tứ Liên chứ? Nó là một tổ chức chống Mao ở bên Trung Quốc. Việc đã bại lộ, em và mấy người nữa lại bị bắt.
Thế người ta không trả cậu sang Trung Quốc hay sao?
Mai là họ không có trả em về bên ấy. Về bên ấy thì chỉ có nước chết.
Câu chuyện có vẻ như là thật. Tôi chẳng biết cái Hội Tứ Liên Ngũ Liên là cái gì. Người Tàu vốn thích các con số, cái gì tương chúng vào, như Bát Lộ Quân, Tân Tứ Quân, Tam Phản, Ngũ Phản. Cái tổ chức Tứ Liên mà Trần Chấn Hoa khoe với tôi chưa có nghe nói đến. Nghe có thật hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cũng gật đại.
Ở bên kia biên giới, vào thời gian đại nhảy vọt qua, nghe nói có một số tổ chức chống Mao. Không có người chống Mao mới là sự lạ. Trước khi bị bắt, tôi gặp Nguyên Hồng ở nhà Bùi Ngọc Tấn. Bùi Ngọc Tấn hồi ấy đang làm trong một xí nghiệp hải sản ở Hải Phòng. Anh đãi chúng tôi một bữa tối rất là sang, toàn là đồ biển. Đang thời thực phẩm hiếm hoi, mọi sự phụ thuộc vào tem phiếu, một bữa như thế phải coi là một đại tiệc. Chị Bích vợ anh Tấn lại là tay nấu nướng có hạn. Tôi thích những cuộc gặp gỡ với Nguyên Hồng, tác giả Bỉ Võ, là người uyên bác trong lĩnh vực đời sống dân dã. Lần nào gặp nhau, tôi cũng kiếm được ở anh một chút kiến thức thú vị. Nguyên Hồng là người phàm tục, anh thích nhắm món ngon, thích rượu ngon, nhưng thích nhất là khi có những thứ đó mà quanh anh lại có bè bạn. Nhưng trong bữa ăn khoái khẩu hôm ấy, anh chỉ lặng lặng mà uống. Sau mỗi miếng nhắm, anh lại chống đũa tư lự, có vẻ anh buồn. Bên Tàu loạn to, nhiều người chạy sang ta, chạy loạn hay là chạy chính phủ cũng không biết, trông họ tội lắm. Anh nói với một giọng rầu rầu, mình ở Hải Phòng lâu, các cậu biết đấy, cả thời trẻ mình sống lẫn với người Hoa, mình có cảm tình đặc biệt với người Hoa, họ chăm làm tử tế. Trong những người chạy loạn gầy còm đen đủi nhếch nhác, mình thương họ quá. Họ tưởng mình cũng là công an, họ quỳ xuống mà lại nước mắt họ lã chả. Họ xin đừng có đem họ trả trở về Trung Quốc, đem trả họ thì họ sẽ bị giết hết. Họ đã nói thế. Mình can mấy cậu công an, bảo họ từ từ xem thế nào, nhưng mấy cậu đó không chịu nghe, một hai cứ đòi đem trả. Nói là luật biên giới là thế, không trả thì không được. Những người qua kia lại lăn lộn kêu khóc ầm ĩ, phải lôi họ đi sền sệt, trông thảm lắm.
Rồi sau đó, chúng tôi hỏi, đồn biên phòng ta cách đồn bên kia có một quãng. Lát sau, mình cũng vẫn ngồi đấy, nghe phía bên kia có tiếng súng nổ.
Hôm sau những người khác chạy sang, nói mấy người bị trả về đã bị bắn chết hết rồi, bị bắn tại trận.
Một giọt nước mắt đục lăn trên má của anh.
Trần Chấn Hoa thấy tôi không có chăn màn, rủ tôi nằm chung. Tôi vui vẻ nhận lời, chăn màn tôi để hết ở trại B rồi. Hoa nhanh nhẩu thu xếp việc đổi chỗ cho tôi. Những người tù số lẻ, kẻ thù của cách mạng xem ra cũng dễ mến. Bên trong bộ đồng phục tù họ giống hệt nhau khi thoạt nhìn. Nhưng chỉ vài ngày sau tôi bắt đầu đoán được,
ai là người thành phố, ai là người nông thôn. Người thành phố phần nhiều là viên chức, sĩ quan chính quyền Bảo Đại hoặc đã từng phục vụ quân đội Pháp trong thời kỳ kháng chiến 9 năm. Những người này thì đông nhất được gọi chung là ngụy. Kế đến là những tu sĩ Thiên Chúa Giáo, chánh trương, trùm trưởng, các họ đạo, các chức sắc đạo Phật, phần lớn là các đại đức và cư sĩ. Họ rơi vào tù không phải là do hành vi chống lại chính quyền, mà do những hoạt động tôn giáo đơn thuần, nhưng lại không nằm trong khuôn khổ những tổ chức tôn giáo yêu nước do đảng nặng ra. Ngoài ra, rất linh tinh, không thuộc về những khối rõ rệt, là những người bị bắt vì có chân trong các đảng phái phản động, có thật và không có thật, cùng là các thứ phần tử được gọi chung chung là có hại cho an ninh xã hội. Chẳng hạn như Toán Sồm và Lọc Vàng, một cây guitar nổi tiếng và có một giọng nam trung nổi tiếng trong lớp thị dân thời ấy ở Hà Nội. Họ bị bắt vì tội hát những lãng mạn thời tiền chiến và những bài nhạc vàng lọt ra từ miền Nam, mà lại không phải bọc, có án hẳn hồi mới lạ. Những người nói trên mắc vào tội chính trị, còn có một cái lý nào đó còn lên gân lập trường mà giải thích được. Nhưng lẫn vào họ thì còn có một số ít tù số lẻ nhà quê, chất phác và thật thà đến nỗi không thể tưởng tượng nổi họ có thể mắc một tội gì, đừng nói là tội chính trị. Chỉ cần nhìn những gương mặt rất mực hiền lành của họ cũng biết ngay đó là những người dân quê, chân lắm tay bùn. Mà niềm vui nỗi buồn của họ xưa nay chỉ gắn liền với những vụ mùa, được mất và sự vơi đầy của nồi cơm. Hỏi ra mới biết, mỗi người trong số họ đều có một thiên ngục sử kỳ lạ, vừa bi lại vừa hài, cái nào cũng xứng đáng với một cuốn tiểu thuyết. Hầu hết tù số lẻ đều là tù không có án, đều là tù tập trung cải tạo. Những người bị tập trung cải tạo, những trại viên có số tù y như là tù thật, tức là tù có án, tù chính cống. Mọi tiêu chuẩn ăn mặc ở của hai loại là cũng y như nhau, trừ một chút khác biệt. Tù tập trung cải tạo được lĩnh một khoản tiền hàng tháng tương đương với giá 2 phong thuốc Lào. Cái sự phân biệt trại giam và trại cải tạo như thế đó là hai thứ trại khác nhau, chỉ lừa được những người không biết thực tế Việt Nam hoặc chỉ biết nó qua sách báo chính thống của nhà nước. Chú thích 3. Nổi bật lên trong những người nhà quê này là một anh chàng mặc dài thượt và rổ chằn rổ chịch, tên là Diệp Bún Mằn, người Hoa. Không hiểu sao người Hoa lại rơi vào tù nhiều đến thế, mà toàn là tù chính trị. Người Hoa ở Việt Nam rất đông, là một sắc dân đặc biệt. Có những dòng họ ở Việt Nam lâu đời đến nỗi chỉ có thể nhận ra họ là người Trung Quốc bằng những họ tên không có Việt Nam. Còn thì về sinh hoạt, ngôn ngữ, thậm chí hình hài thì chẳng khác gì người bản địa. Tại Hà Nội trước kia có cả một cộng đồng đông đảo người Hoa gọi là bang, đứng đầu là ban trưởng, nay thay vào tổ chức đó gọi là Hội Hoa Liên, Liên Hiệp Hoa Kiều. Hội có tờ báo riêng là tờ Tân Việt Hoa. Cả Hội Hoa Liên và báo Tân Việt Hoa đều chịu sự lãnh đạo phối hợp của Đảng Lao động Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc theo một thỏa thuận ngầm giữa hai nước. Từ khi có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối, vai trò Trung Quốc quan trọng hẳn lên. Trong thế giới thứ ba thì chính sách Hoa Kiều vận của Bắc Kinh thay đổi. Được Bắc Kinh khích lệ, những ông trời con thế hệ mới liền vênh mặt với chính quyền sở tại. Hội Hoa Liên và tờ Tân Việt Hoa tách hẳn khỏi sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, giao thiệp với chính quyền Việt Nam cũng theo kiểu ngang hàng. Hoa Kiều vụ của Trung Quốc chỉ chăm chút cái đám hồng vệ binh ở xa tổ quốc, chứ không phải tất cả đồng bào. Cho nên những người Hoa không dính dáng gì các phong trào đấu tranh cách mạng ở quê hương, chẳng được Bắc Kinh bảo vệ. Họ rơi vào nhà tù Việt Nam cả đống, không hiểu là vì những tội phản cách mạng loại gì. Anh chàng người Hoa mà tôi nói tới thường qua lại các trại giam để mua bán đổi chác. Hàng của anh ta là cá, lương, trạch còn sống hoặc là đã kho mặn, giá cả phải chăng. Những người tù đói khát chất tươi đều lấy áo, quần hoặc phong thuốc lào hoặc bánh xà phòng tiếp kem đánh răng đem ra đổi. Đồ đổi được dịp bún mằn mang ra ngoài trại bán cho dân. Giá của anh bao giờ cũng rẻ hơn giá mậu dịch. Chú thích bốn. Hiếm khi thấy anh ta dùng thứ gì mới. Quần áo thì rách bươm, chân thì không mang dép. Đồ xa xỉ như xà phòng hay bàn chải đánh răng chẳng bao giờ anh ta dùng đến. Không hiểu anh ta để dành tiền kiếm được để làm cái gì. Bên trong vẻ ngoài xấu xí, Diệp Bún Mằn là người rất tốt bụng. Anh hay giúp đỡ bạn bè cũng như bất cứ ai cần đến anh. Anh sẵn sàng bỏ cả ngày lang thang trong rừng để kiếm lá thuốc cho một người bị ốm. Người Hoa cũng như người Việt, người như anh khó mà mắc được tội gì. Ông bạn mới quen, một công chức ngụy quyền tóc bạc trắng, phong thái ung dung tự tại, không hiểu sao lại thân với Diệp Bún Mằn. Giới thiệu về Diệp Bún Mằn, anh ta là một gián điệp quốc tế đấy.
Trời ơi, thế mà là gián điệp quốc tế ư?
Ông bạn nói đùa. Tôi nghĩ hóa ra không phải. Tội danh Diệp Bún Mằn đúng là như thế. Nó được đọc to và rất rõ ràng trước toàn trại trong một lần tổng điểm danh. Chú thích năm. Ít lâu sau, anh là gián điệp quốc tế thật hả? Tôi hỏi Diệp Bún Mằn. Nhân một hôm anh rẽ vào chỗ chúng tôi để bán cá, gương mặt rỗ ngẩng lên nhìn tôi ngơ ngác một thoáng. Thật, anh nói bằng một giọng không thể thật thà hơn. Trong nhà tù có một quy ước không thành văn, những người tù không hỏi tội danh của nhau. Tôi là lính mới, không biết quy ước đó, và vì tôi không nén nổi tò mò. Nhưng Diệp Bún Mằn không giận, anh cười phô ra những chiếc răng dài. Mà làm gián điệp như thế nào? Là dằn tẹp cốc tế. Tôi lấy làm lạ. Là gián điệp quốc tế. Nhưng Diệp Bún Mằn không bị ban giám thị coi là phần tử nguy hiểm, và không bị biệt giam, không bị theo dõi từng bước. Đã thế lại còn tín nhiệm cho đi tự giác. Công việc chính của Diệp Bún Mằn là đi chăn một đàn trâu trại. Những con trâu ngu ngốc quấn lấy anh không rời. Chúng hiểu anh, yêu thương chúng, mà Diệp Bún Mằn yêu những con vật to cần càng và đen trụi đó. Thật sự, trong đàn trâu trại có một con nổi tiếng là hung dữ, với cặp sừng dài nhọn quắt. Nó hút lòi ruột một phạm nhân chằn trâu khi anh này dùng roi xong trừng phạt nó vì cái tội gì đó. Thế mà từ khi vào tay của Diệp Bún Mằn chằn dắt thì nó trở thành một con trâu rất hiền. Chỉ cần Diệp Bún Mằn hít một tiếng sáo gọi tên nó là nó đã tơn tớn chạy lại để được cọ mình vào anh. Siêu vẹo bởi tình yêu của con vật, Diệp Bún Mằn toát miệng ra cười, cả gương mặt bừng sáng niềm vui. Anh vừa mắng yêu con trâu vừa vuốt ve nó. Con trâu nó cũng khoái, lúc lắc cái cặp sừng kền càng mà rên lên khe khẽ. Anh tắm cho những con trâu mà như là bà mẹ tắm cho lũ con nhỏ, kỳ cọ cho chúng từng ly từng tí, cậy từng chút rử mắt, cọ cả răng của chúng. Những đứa con to đùng nằm im, mắt cứ liêm diêm hưởng thụ cái khoái được mẹ chăm sóc. Anh đi trước, cả đàn trâu lẩn thẩn đi theo sau. Con nào con nấy béo núc ních, hồng hông phẳng lì. Trâu nó có tật mỗi khi gặp bãi nước đái đồng loại thì nó dừng lại. Nó cứ cúi xuống hít hít ngửi ngửi, rồi nó vươn dài cái cổ nhe răng ra cười một cách ngây ngô. Diệp Bún Mằn thấy trâu cười thì cũng cười im lặng, không có tiếng, y như là trâu vậy. Trong toán tự giác là một viên quản giáo trẻ tên là Nguyễn Văn Nhẩm. Đó là một con người nhân hậu lạ thường, hiện tượng dị biệt trong giới cai ngục. Người thấp, đậm người, không đẹp trai, nhưng hồn nhiên và dễ tính. Nhẩm rất thương tù bằng một tình thương bẩm sinh, không phải tình thương chiếu cố. Biết đánh giá tình thương từ trong tim ấy, không ai bằng những người tù trong toàn trại. Chú thích sáu. Toán ông Nhẩm nổi tiếng là toán dễ chịu nhất. Ai gửi cho tôi vậy? Ông Trần mà. Ông ở nhà B, ông sàng chơi chứ? Nghe giọng anh ta, một người đàn ông dài ngoẵng, gầy quắt với và đen nhẽm, chẳng cần giới thiệu cũng biết là người Hoa. Tôi đưa bức thư cho ông bạn già vừa đến chơi với tôi. Ông tên là Trúc, làm chức gì đó nghe rất là kêu, nhưng vô giá trị. Từ thời ông Bảo Đại còn được người Pháp dùng. Cũng là một người tù vì tính cẩn thận của chính quyền, chứ ông không có đảng phái phản động hay làm gì chống nhà nước hết. Ông đã qua vô số trại, biết vô số tù lẻ, là người có kinh nghiệm sống trong môi trường tù. Ông nhón một tờ thư đọc lướt qua rồi nói: Lão Trần đặc tá đặc vụ, tôi biết lão từ ở trại giam Hải Phòng, hơi tóc kê, chú thích bậy, nhưng là người đàng hoàng, anh cứ sang đó chơi. Được, anh về trước đi, tôi sẽ sang. Tôi nói với anh chàng đưa thư, anh ta vui vẻ chạy đi. Trần Chấn Hoa mới nói: Để em đưa anh đi, em cũng quen bắt Trần nữa. Không tiện, người ta mời một mà mình đi tới hai là không có lịch sự. Y lại tiêu nghỉu: Tôi thay quần áo, không thể không thay quần áo, để ý kiến một người già đối xử trịnh trọng với mình như thế. Chúng tôi chẳng có nhiều quần áo để thay đổi, không kể bộ pyjama vợ tôi mang lên khi tôi còn ở trại quân Pháp đã rách nát. Tôi có hai bộ đồng phục của tù do Trần Chấn Hoa đem thuốc lá đi đổi cho tôi. Thì ra lão Trần chính là cái ông già lũ khụ, tuổi còn dễ xích xoát 80, với một gương mặt nhăn nhúm ló ra từ cái mũ len tứ thời, nặng nề chậm chạp trong bộ quần áo không giống ai, bó chẽn cả vạt áo lẫn gấu quần, với đôi tất to xù của vận động viên bóng đá. Ông được miễn lao động, sáng sáng chỉ cầm cái chổi xể cán dài quét xoèn xoẹt trước cửa nhà B. Tôi biết mặt ông, nhưng chỉ không biết ông là đại tá đặc vụ. Lão Trần ở giường trên lập cặp trèo xuống, chắp hai tay vái tôi: Thỉnh tiên sinh. Tôi nói: Chào bác, xin miễn lễ. Chúng tôi theo nhau trèo lên. Tiên sinh an vị, đa tạ. Tôi ngồi vào chỗ lão chỉ, xếp chân bằng tròn. Anh chàng đưa thư đệ tử của lão Trần nhanh nhẩu dọn bàn trà. Trong tù mỗi nhân vật khác thường một chút, bao giờ cũng có vài đệ tử. Người thì do cao tuổi, tư cách đáng trọng, người thì do giàu có, được người nhà tiếp tế thường xuyên. Lão Trần thuộc loại thứ hai, tức là loại giàu có. Những người tù nghèo không có đệ tử thì có anh em kết nghĩa, bố con kết nghĩa, tạo thành một gia đình. Cái thứ gia đình thế phẩm này là biểu hiện của xu hướng quần tụ tự nhiên. Nhưng trong nhà tù đôi khi nó cũng bệnh hoạn lắm. Có những vụ đánh ghen xảy ra thường xuyên, có máu chảy để tiếp khách quý. Lão Trần mua hẳn một lạng trà tự biên tự diễn của Cánh Lâm Sản, chú thích 8, trên cái đĩa sắt tráng men cốc, gặm cả một gói polyvitamin được đổ ra. Trong tù đây là sự chiêu đãi long trọng. Thỉnh tiên sinh khai trà. Viên đại tá đặc vụ trong bộ quần áo sơ sát, trông giống như con chuột cống già, giơ bàn tay với những ngón cong queo vì bị phong thấp, kính cẩn mời tôi. Tôi lễ phép nâng chén lên ngang tầng mắt, nhìn ông qua làn hơi nước. Cuộc thưởng trà diễn ra trịnh trọng, giống như là trong tù cổ. Không để ý tới đám tù ồn ào nằm ngồi lộn xộn, người thì chơi cờ, người may vá, người thì ngồi bắt rận. Chúng tôi im lặng cạn chén trà đầu tiên. Bằng cách đó, chúng tôi đồng tình tạo ra một sự tự kỷ ám thị, như thể không phải chúng tôi đang ở trong tù, mà đang ở một nơi nào khác của xã hội văn minh, nơi con người có thể nhân nha, đàm đạo văn chương. Sau tuần trà thứ hai, buổi chuyện thơ lại bắt đầu. Lão Trần là một thi sĩ bất phùng thời. Lão yêu thơ và rất thuộc thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, chú thích 9, cũng như những nhà thơ danh tiếng khác của nước Trung Hoa cổ. Tôi thì chỉ nhớ lởm bởm câu được câu chăng, luôn nhầm lẫn nhà thơ này với nhà thơ khác. Lão Trần rộng lượng không để ý chuyện đó. Tôi chẳng qua là cái cớ cho cuộc trở về với thơ của lão. Cứ mỗi bài thơ qua, lão Trần lại biến đổi trước mắt tôi, không phải là ông già lẳng thẳng quét rác, mà là một lão nho thư thái ung dung, tìm được phút giây hạnh phúc trong những vần thơ bất tử. Tôi thích cách thưởng thơ của lão Trần. Lão có những lời bình độc đáo cho những vần thơ đa nghĩa, khi người đọc chuyển dịch những dấu ngắt câu không có mặt trong thơ Trung Quốc. Sau mỗi bài thơ, chúng tôi trịnh trọng mời nhau uống trà đặc sệt với chát xích đựng trong khúc nứa tép cắt ngắn và nhấm nháp mấy viên polyvitin vàng khè. Đại tá đặc vụ họ Trần thời trẻ là giáo viên dạy văn trung học. Vui chuyện, ông lão kể cho tôi nghe cuộc đời của lão. Thì ra, lão là nhân viên tình báo Trung Quốc thật. Bác công tác trong ngành tình báo được bao lâu? Lão cười không có tiếng. Công tác cái khỉ gì đâu, thưa tiên sinh. Tôi chỉ ghi tên vào đó thôi. Tức là có tên ở đấy, coi như là đã vào lính. Lão bật nấc. Cái nghề tình báo có lợi là thế, mình vẫn được là mình, mà lại cứ như là có mặt trong quân ngũ. Tôi vào được ngành này cũng là nhờ một người quen thân trong gia đình giới thiệu. Tôi chưa hiểu lắm. Thì cũng để trốn lính đó mà. Tình báo tình biết cái gì đâu. Tháng tháng chỉ có việc ký vào giấy nhận lương là xong. Lương của tôi đã có người khác lĩnh dùng. Ai lĩnh thì tôi cũng không biết. Thế rồi tuần tự như là tiếng. Tôi được thăng cấp, được lên lương, cấp trên tôi không biết là ai, cấp dưới của tôi thì lại không có. Đã bảo hoạt động tình báo kia mà. Thỉnh thoảng người ta còn bịa ra thành tích cho tôi nữa, để cho lương của tôi được tăng nhanh, họ được lĩnh nhiều thêm. Thời bấy giờ lạm phát đại phi mã, chắc là tiên sinh còn nhớ. Anh chàng đệ tử dài ngoẵng vội lết lại đấm lưng cho ông lão. Tôi nhớ cái sự lạm phát ấy. Năm 1945, quân Tưởng vào miền Bắc giải giáp quân đội Nhật bại trận, mang theo hai thứ tiền, quan kim và quốc tệ, bắt người Việt phải tiêu. Tiền quan kim còn có giá, chứ tiền quốc tệ thì chỉ đắt hơn giấy lộn một chút ít. Ngày quân Tưởng sắp rút về nước, giá một bát phở gánh tương đương với một bị quốc tệ. Những ông hàng phở bực dọc với khách tàu phù chú thích 10 liền quẳng luôn vào bếp. Tiền quan kim in trên giấy tốt rất là đẹp, nhưng rồi cũng vứt đi. Nhóm bếp cũng không được, nó cháy chậm và rất dễ tắt, còn kém hơn cả tiền quốc tệ. Mãi tới năm 1950, ở trong kho của ban tuyên quan vẫn còn vài chục bao tải tiền quan kim, không biết là dùng để làm cái gì. Để theo kịp lạm phát, tôi được thăng cấp vèo vèo. Rồi Hoa quân nhập Việt, tôi được lệnh theo sang. Ở Hải Phòng vẫn làm giáo viên dạy văn trong trường trung học Trung Hoa. Tôi lấy vợ Việt Nam, Hoa quân rút, người ta chẳng có gọi tôi. Họ quên hay là họ mặc kệ không biết. Thế là tôi ở lại hẳn. Người Pháp đến, họ cũng chẳng đụng gì đến tôi. Người Trung Hoa chúng tôi rất dễ sống trên đất lạ ông ạ. Ở đâu có cỏ mọc thì ở đó có người Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam tiếp quản Hải Phòng thì tôi cũng vẫn ung dung dạy học. Thế rồi chẳng biết ai đi báo cáo, tôi lại bị công an gọi. Bác nhận bác là đặc vụ. Vâng, chứ chối làm sao được khi người ta đã biết rồi. Tại sao người ta biết được thì tôi cũng không hiểu. Chắc là khi Hoa quân rút đi, giấy tờ vương vãi thế nào đấy, rồi một cái bản lương chẳng hạn. Ông công an hỏi tôi, người hiền lành lắm và tử tế lắm. Nghe tôi kể tình đầu, ông ta chỉ cười khà khà, rồi khuyên tôi phải khai báo cho thành khẩn để được đảng xét. Thế là tôi khai tất, chuyện chỉ là như thế như thế. Ông già cười, nhe cái hai hàm răng thủng lỗ chỗ. Tiên sinh nghĩ, phận mình là dân, cứ thật thà là hơn. Người ta hiểu người ta sẽ cho mình về, giữ mình làm cái quái gì. Vậy bác ở đây mấy năm rồi? 10 năm có hơn rồi đó, thưa tiên sinh. Người ta xử bác mấy năm? Thiên nà, chú thích 11, nào có được xử đâu. Xử thì phải có tội mới được xử. Đằng này tôi chẳng có tội gì cả. Lão đại tá thở dài. Lẽ ra tôi nhận cái nhiệm vụ ở lại để làm gì đấy? Ông ngẩn người, nghĩ ra một nhiệm vụ làm thí dụ, nhưng mà nghĩ không ra. Tức là phải có một cái tội bé bé để người ta đưa ra xử. Nhưng tôi không có biết, tôi ngu quá. Không có tội ở chế độ ta khổ hơn là có tội nhiều, tiên sinh ạ. À, tôi bàng hoàng, chẳng lẽ đó là chuyện có thật ư? Nhìn vào mắt lão, tôi tin là lão ta không nói dối. mà nói dối tôi thì có ích gì.
Vậy thì bác phải viết đơn khiếu nại chứ. Người này không tin vẫn còn có người khác tin.
Tôi viết nhiều nhiều lắm đấy, nhưng mà chẳng có ai trả lời.
Thì phải kiên trì bác à.
Vô ích thôi. Tiên sinh, Lý Bạch Đỗ Phủ đã ba chân bốn cẳng chạy xa khỏi những chuyện thế tục kiểu này. Thời các vị luật pháp chắc là không thế. Đến đây chúng tôi cũng ngừng cái buổi thưởng thơ. Tôi đang bồi ngồi cho số phận của lão Trần thì Diệp Bốn Mằng la đà xách giỏ tới nhà B. Mọi người lập tức bu xung quanh anh ta. Lão đại tá đặc vụ cử anh chàng dài ngoãn leo xuống sàn đi trinh sát. Anh ta lôi Diệp Bốn Mằng về. Diệp Bốn Mằng leo lên tầng trên, ngồi vào chiếu lão Trần.
Tài cô hậu mà.
Chú thích 12.
Có cái gì không Diệp đệ?
Cồn cố nhiều nhiều.
Bán cho tôi hết.
Bán thì bán.
Kho lòi có, cồn sống có.
Kho rồi thứ gì?
Cá tre à, tố hảo sực.
Chú thích 13.
Ngon nhiều nhiều.
Tôi đãi khách Diệp đệ à, không ngon thì không lấy đâu.
Đã báo ngon mà, ngộ ăn cùng tực chứ.
Được.
Biết tiên sinh đây.
Biết tiên sinh đây không?
Bết bết lắm chứ.
Tiên sinh ở đây dùng cơm với tôi chẳng có mấy khi.
Lão Trần xoa hai tay vào nhau trịnh trọng.
Chú Diệp kho cá ngon, lại vệ sinh lắm lắm nên mới dám mời tiên sinh ăn.
Cứ như thể lão không biết cơm trại như thế nào. Chúng tôi thường xuyên ăn cơm độn sắn với rau muống tầng đại dương, thỉnh thoảng mới được món ca la thầu. Chú thích 14. Ca la thầu do Trung Quốc viện trợ cho quân đội. Quân đội không ăn được mới chuyển cho tù ăn. Một chiếc xe tải quân sự chở ca la thầu đến. Nó thối cả khu bếp trại. Ca la thầu được đổ vào trong một cái bể lớn. Nhà bếp vớt nó ra cho trại ăn dần. Nhà bếp thì không ai dám đụng đũa vào cái món ca la thầu. Có người nói rằng trong bể ca la thầu có cả xác con chuột, nhưng tù họ vẫn ăn như thường. Còn múc mát nữa là đằng khác, nhưng mà nó mặn vô cùng. Tôi ăn bữa trưa ngon lành cùng với đại tá đặc vụ của một quân đội không tồn tại. Lão Trần ra dáng phong lưu lắm. Tôi không cần phải quay về đội lĩnh cơm trại. Suất của tôi để cho Cao và Tôn Thất Tần. Ông đại tá sai đệ tử mua thêm 3 suất nữa, gọi là ăn đúc. Đồn rằng lão có 2 cô con gái xinh xắn lấy chồng Việt. 2 ông chồng lại là cán bộ lương thực thực phẩm, cửa hàng trưởng hay cửa hàng phó chi đó. Cứ tiếp tế cho cha mình khá lắm.
Nhân tiện tôi hỏi chuyện Diệp Bún Măng. Lão Trần cười hề hề.
Diệp đệ, kể cho tiên sinh nghe đi.
Diệp Bún Măng chấm đuổi nhìn tôi bản lẽn.
Có về mà kể chứ. Hỏi rồi mà, kể rồi mà.
Thì cứ kể lần nữa đi. Lão Trần dục bằng một giọng ngọng nghèo. Chỗ nào khó hiểu quá thì đặt có lão Trần thông ngôn.
Diệp Bún Măng kể cho tôi nghe vụ án của anh. Số là anh chàng Diệp Bún Măng làm nghề cu ly bắt tê.
Chú thích 15. Cu ly bắt tê ở Sáu Kho, Hải Phòng toàn là người Tàu, cha truyền con nối. Người Việt thì không có làm nghề này vì không làm nổi, chứ không phải là chê nó hèn. Người Tàu thì to con hơn, khỏe mạnh hơn. Với một cái móc sắt trong tay phu bắt tê, Tàu có thể quật lên lưng cả tạ hàng mà không cần ai giúp đỡ. Một thủy thủ người Hoa làm việc trên tàu Hy Lạp làm quen với Diệp Bún Măng. Trong một lần cập bến ngắn ngủi, anh ta đưa tiền cho Diệp Bún Măng nhờ anh mua báo Việt Nam, rồi gửi cho anh ta hàng tuần bằng cái đường bưu điện theo một địa chỉ ở Hồng Kông. Diệp Bún Măng nhận lời. Tính Diệp Bún Măng là thế, lại hay giúp đỡ. Tiền thì người ta đưa trước cả năm, lại đưa thừa nữa chứ không thiếu. Từ cầu cảng về nhà có tới 2-3 quầy báo và một trạm bưu điện. Một hôm đi về, Diệp Bún Măng mua một loạt báo, tích lại đến cuối tuần đem ra bưu điện gửi. Còn có việc gì dễ hơn? 3 tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh với ông bạn đồng hương, Diệp Bún Măng bị công an tóm ngay tại trận với một bó báo chẳng kịp gửi, rồi bị đưa thẳng về nhà giam. Người ta tra hỏi Diệp Bốn Mằn là mua báo cho ai, để làm cái gì, địa chỉ gửi báo là cơ quan gián điệp nước nào, đã gửi những thông tin gì ra ngoài ngoại quốc, bằng hệ thống mật mã nào. Nói tóm lại, Diệp Bốn Mằn hoa mắt trước những câu hỏi mà anh không có hiểu nổi. Vốn tiếng Việt của anh đã quá nghèo, họ hỏi anh 6 tháng liền, câu nào Diệp Bốn Mằn không trả lời được thì người ta gà cho anh, chấp pháp ghi biên bản rồi đưa cho anh ký. Diệp Bốn Mằn ký, anh biết ký tên từ tên mình từ đó. Hoàng cung, anh ra tòa, bào chữa biên do tòa cử ra không cãi cho anh, mà khẳng định ngay tội của anh rất nặng. Anh làm tay sai cho bọn đế quốc và bè lũ phản động quốc tế. Sau một hồi ca ngợi đảng và lên án bị can đủ điều, ông ta mới xin tòa mở rộng khoan hồng giảm nhẹ tội cho bị can, vì bị can thuộc thành phần nhân dân lao động, do kém giác ngộ nên bị gián điệp nước ngoài dụ dỗ, mua chuộc nên bị phạm pháp. Được bồi dưỡng đến nơi đến chốn trong trại tạm giam, mà trước vành móng ngựa, Diệp Bốn Mằn vẫn run run như cày sấy. Anh đáp lại những câu hỏi của tòa bằng những câu trả lời đã thuộc lòng. Già tung thế, già không cố sai, già túng là dằn tẹp cốc tế, đúng là gián điệp quốc tế, đúng lắm, đúng lắm. Tòa thương tình ban cho Diệp Bốn Mằn, người con của nhân dân lao động, 15 năm tù. Diệp Bốn Mằn rưng rưng nước mắt, chắp hai tay vái chào bào chữa viên, rồi phát biểu trước tòa, bày tỏ lòng biết ơn của anh. Cây tảng dịch nàng tốt nhiều nhiều, cái đảng Việt Nam tốt nhiều nhiều. Khi tôi lên trại Tân Lập thì Diệp Bốn Mằn đã ở được 9 năm. Do an tâm cải tạo và chăm chỉ lao động, anh đã được giảm án 2 lần. Chắc chỉ còn 1-2 năm nữa là anh được tha. Anh cũng sắp về rồi, vui ha? Tôi hỏi Diệp Bốn Mằn. Có về mà vui, mình ở Tâu cũng làm việc, ở Hải Phòng cũng làm việc, ở Tây cũng làm việc, nhưng ở nhà thì thích hơn. Không thích Tàu, bá bá chết rồi, má má già nhiều rồi, lỗi không tược, không vui Tàu, mà ở Tây nhàn hơn nhiều nhiều. Khi tôi sắp rời trại Tân Lập thì Diệp Bốn Mằn được giảm án thêm một lần nữa. Mọi người súng đến chúc mừng anh, còn anh thì làu bầu. Về già làm về, nghĩa là về nhà làm gì? Ở Tây có bạn nhiều nhiều, về già bây giờ ở với ai? Má má mình sắp chết rồi, em cái lấy chồng ở nhà chồng, không ở tược với nó đâu. Có những con người như vậy, họ ra đời để chịu lầm than, họ sống trong lầm than như trong lẽ tự nhiên của trời đất. Họ chẳng kêu ca, chẳng phàn nàn, cái số nó vậy biết làm sao. Họ nói, trong đời tù của tôi không phải Diệp Bốn Mằn là người duy nhất có thái độ dửng dưng đối với sự tù oan. Còn có người còn oan hơn anh nhiều. Anh có thể là gián điệp quốc tế lắm trong sự hình dung nghèo nàn của những cái đầu ngốc nghếch với tinh thần cảnh giác cách mạng quá cao. Một số người được tha không về nữa mà xin ở lại trại, đó là những người không còn chỗ để mà về. Những người đã chán ngán đến tột độ cuộc đời cũ, không có tiêu chuẩn được ở trong trại nữa, họ xin đất trại để dựng nhà mà sống, sống một cuộc sống trở thành quen thuộc. Thỉnh thoảng họ lân la tới khu vực trại để mua bán đổi chác với tù tự giác. Buổi chiều trước hôm tôi bị chuyển đi trại Phong Quan, Diệp Bốn Mằn tìm tôi, dúi cho tôi một lạng trà tự biên tự diễn. Mày chuyển chạy tay, chắc chắn mà, anh cầm xà lầy mà ôm lên chỗ mới không kém tập trà này đâu. Hôm nay các ông cán bộ xếp hồ sơ nhiều nhiều là tì tay. Anh ở lại mạnh khỏe nhé, anh nhớ trong bác Trần, bác ấy yếu lắm, không biết còn sống tật bao lâu. Tôi sẽ săn sóc bác ấy. Hảo lơ. Nhưng đại tá tình báo gặp mai, ông không bị chuyển đi cùng với chúng tôi, ông được ở lại với gián điệp quốc tế. Giải thích chú thích. Chú thích 1, chỉ điểm mật thám.
Từ tên một nhân vật phản diện trong cuốn Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Chú thích 2. Trên lưng áo của người tù, người ta in hai chữ CT có nghĩa là cải tạo bằng hắc ín. Áo của toán trưởng cũng bị in chữ, nhưng anh ta đã tẩy đi để phân biệt mình là tù thường. Cán bộ biết nhưng mà không khiển trách, coi đó là đặc ân dành cho anh ta. Chú thích 3. Trại tập trung với 3 đặc điểm. Thứ nhất, người bị giam không được xét xử. Thứ hai là thời hạn giam giữ tùy tiện. Thứ ba, chế độ giam giữ trừng phạt là tùy tiện, xuất hiện từ cuối thế kỷ thứ 19. Người Tây Ban Nha đã lập các trại tập trung tại Cuba từ năm 1898. Người Anh đã lập các trại tập trung giam 20.000 người, mà đa số là đàn bà và trẻ em tại Nam Phi. Tại Mỹ thì 70.000 công dân Hoa Kỳ gốc Nhật và 42.000 người Nhật định cư tại Mỹ bị dồn vào những trại tái định cư trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tại Liên Xô, trại tập trung được lập ra từ năm 1918 để giam giữ những kẻ thù bên trong. Hệ thống trại tập trung này đặc biệt phát triển trong thập niên 30-40 tại Đức. Nhà nước quốc xã sau khi giành được chính quyền năm 1933 lập tức thiết lập một hệ thống trại tập trung với chế độ giam giữ hà khắc và sự thủ tiêu tàn bạo nổi tiếng trên thế giới. Chú thích 4. Trong nghĩa cửa hàng tạp hóa quốc danh. Chú thích 5. Thường mỗi năm một lần trại tổng điểm danh tù để kiểm tra hồ sơ. Chú thích 6. Khi nói toàn trại, tôi gộp cả các phân trại khác vào đấy. Chú thích 7. Gàn khùng dở người theo tiếng Pháp. Chú thích 8. Tù tự giác chuyên hái lượm lâm thổ sản và trồng đồi chè của trại. Trà tự biên tự diễn có nghĩa là không phải trà do quốc doanh sản xuất mà do tù hái và sao thủ công. Chú thích 9. Lý Bạch chết năm 762, Đỗ Phủ 712-70, hai nhà thơ lớn của Trung Hoa cổ đại. Chú thích 10. Gọi là Tào Phù vì quân đội Tưởng vào Việt Nam gồm dân đói ở Lưỡng Quảng lê lết vì phù thủng. Chú thích 11. Trời ơi tiếng Trung Quốc. Chú thích 12. Đại ca khỏe chứ theo tiếng Trung Quốc. Chú thích 13. Rất ngon theo tiếng Trung Quốc. Chú thích 14. Su hào muối, tên gọi của Trung Quốc đã Việt hóa. Chú thích 15 là phu khuân vác.